bạn đến thế giới cực lạc. Phật A Di Đà cần lời nói của người nhân gian chúng ta nhất định khen ngợi quý vị. Mang theo càng nhiều càng tốt. Đây là trong kinh Phật nói không giả chút nào. Ngoài việc tự mình niệm Phật cầu giảng sanh ra, hãy cố gắng giúp người khác, khuyên bảo người khác. Khuyên như thế nào? Phải hiện thân thuyết pháp. Khi chết không bệnh hoạn, biết trước giờ chết, không bị đau đớn. Mình giảng sanh như vậy, mọi người nhìn thấy. Đây là thật chứ không phải giả. Hồi trẻ, trước khi tôi còn chưa đến Đài Loan, ở Hồng Kông, mẫu thân của Hà Thế Lễ, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phụ thân tước sĩ Hà Đông ở Hồng Kông rất có địa vị. Toàn bộ gia đình họ là tín đồ Cơ Đốc giáo thuần thành. Dẫu sao họ còn chịu ảnh hưởng nền văn hóa truyền thống xưa, cho nên đối với mẫu thân rất hiếu thảo. Trong nhà có lập bàn thờ Phật. Người nào tu người đó. Người mẹ hàng ngày niệm Phật. Họ thì ngày Chủ nhật đến giáo đường. Gia đình này rất hòa thuận, có sự giáo dục của truyền thống xưa, khiến họ sống với nhau hòa thuận vui vẻ. Khi người mẹ qua đời, liền mở một đại hội giảng sanh. Bà lão biết trước giờ chết, khi chết bà chết trong tư thế ngồi. Báo cho giới báo chí Hồng Kông những tin tức này. Ngày bà chết ai cũng đến xem. Thật đã chết rồi. Cho nên các đài phát thanh đều phát tin. Thời đó chưa có tivi như bây giờ. Đó là hơn 30 năm về trước. Bà ấy chết đi, cả gia đình Hà Thế Lễ niệm Phật. Quý vị thấy đó, không cần nói năng biểu diễn cho họ xem. Quý vị thấy đây là thật chứ không phải giả. Sau đó họ đem nhà cửa của mình hiến dâng, tức là Đông Liên Giác Uyển ngày nay. Đông Liên Giác Uyển là nhà của tước sĩ Hà Đông hiến cúng làm đạo tràng Phật giáo. Cả đời bà lão không giảng kinh thuyết pháp, nhưng lần biểu diễn này độ được bao nhiêu người, khiến cho bao nhiêu người niệm Phật nhìn thấy sanh khởi lòng tin. Không giả chút nào. Giống như loại phương pháp này, tự mình thành tựu cũng thành tựu người khác. Đâu đâu cũng như vậy. Đây là khoảng hơn 40 năm trước. Tôi dạy học ở Phật Quang Sơn. Ở đó có một công nhân. Công trình của họ là kết thúc trong một năm, không gián đoạn. Công nhân làm việc ở Phật Quang Sơn là người bạn xứ. Một hôm buổi tối, chúng tôi dẫn theo mấy học trò. Ánh trăng rất đẹp, Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ thảo luận Phật Pháp. Người công nhân này đến chỗ chúng tôi, cũng đến nghe Pháp. Nghe một lúc anh ta nói với chúng tôi, khuyên chúng tôi niệm Phật. Anh ta nói niệm Phật là thật, không giả chút nào. Anh ta đã tận mắt nhìn thấy láng giềng của anh ta là một bà lão niệm Phật 3 năm, giảng sanh trong tư thế đứng. Người bà lão rất từ bi, có lòng quan tâm, vui vẻ giúp đỡ người khác. Bà ấy không đi học, không biết chữ. Bà lạy Phật, lạy Bồ Tát, cũng lạy thần, bà lạy hết cả. Thường thường đi miếu hội. 3 năm trước bà cưới về đứa con dâu. Người con dâu này có hiểu đôi chút Phật Pháp, liền khuyên mẹ chồng chuyên tâm niệm A-di-đà Phật, không cần đi đâu lễ lạy cả. Bà mẹ chồng có thiện căn, bà nghe theo lời khuyên của con dâu, liền thiết lập bàn Phật ở trong nhà, mỗi ngày đều niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật, không tham gia các miếu hội nữa, chuyên tu tịnh độ 3 năm. Bà mất vào buổi tối, khi ăn cơm, bà lão nói với những người trong nhà, nói rằng các con ăn cơm trước, đừng đợi mẹ nghe. Rồi bà đi tắm. Bà thật sự đã đi tắm. Nhưng con trai và con dâu rất hiếu thuận, nên vẫn đợi bà. Đợi rất lâu mà không thấy bà ra, liền đi vào xem sao. Thấy mẹ đã tắm xong rồi, gọi thì không nghe tiếng trả lời, nên đi tìm bà. Cuối cùng thấy bà đứng trước bàn Phật, mặc áo tràng ngay ngắn, trên tay cầm tràng hạt, mặt đối trước tượng Phật, gọi bà không trả lời. Liền đến bên cạnh nhìn kỹ, bà đã mất. Người công nhân này nói với chúng tôi là tận mắt nhìn thấy, không chút giả dối, khuyên chúng tôi phải niệm Phật, phải cầu sanh tịnh độ. Ở Đài Nam, người ở làng Tướng Quân, bây giờ chúng tôi nhắc đến sự việc này, vẫn còn rất nhiều người biết, còn nhớ rất rõ ràng. Cho nên tự mình làm là cảm hóa người khác, quyết định không để bỏ lỡ cơ hội. Trì danh niệm Phật là quán cuối cùng trong thập lục quán kinh. Thứ 16 là trì danh niệm Phật, khuyên chúng ta trì danh niệm Phật. Cho nên thù thắng hơn quán tưởng và quán tượng niệm Phật. Dễ dàng mà vẫn thù thắng. Thứ hai, A-di-đà Phật, cổ âm thanh dương Đà La Ni Kinh, khuyến đạo trì danh. Trong kinh cũng dạy người trì chú. Chú này là chú giảng sanh. Có người học. Lúc trẻ tôi giảng kinh ở Đài Bắc, có một lão cư sĩ, tuổi trẻ đã học Phật. Lúc đó tôi ra giảng kinh là khoảng trên 30, chưa đến 40 tuổi. Lão cư sĩ này khoảng hơn 15 tuổi. Cậu ta nhìn thấy trong kinh giảng đọc đủ 30 vạn biến chú giảng sanh là có thể thấy được Phật A-di-đà. Cậu ta làm thật. mất một khoảng thời gian rất dài, đọc đủ 30 vạn biển. Cậu ta định nói với tôi rằng, Pháp Sư Tịnh Không, trong kinh nói đọc 30 vạn biển thì có thể nhìn thấy Phật A Di Đà. Tôi đọc đủ 30 vạn biến rồi, sao vẫn chưa thấy Phật? Cậu ta đã khởi sanh vấn đề, phương pháp đọc 30 vạn biến như thế nào? Điểm này quý vị phải chú ý. Niệm Phật, đọc chú, đọc kinh đều là mục tiêu chuẩn. Bồ Tát Đại Thế Chí nói, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tướng đoạn. Đây gọi là niệm Phật. Ta niệm 30 vạn biến chú giảng sanh. Khi niệm chú vẫn còn vọng tưởng, khi niệm chú còn nghĩ xem có linh hay không linh. Như vậy là có vấn đề rồi. Làm hỏng hết công phu niệm chú của quý vị rồi. Cho nên người xưa nói, đọc kinh không bằng đọc chú, đọc chú không bằng niệm Phật. Vì sao? Càng đơn giản càng dễ nhiếp tâm. Kinh văn rất dài, niệm một biến từ đầu đến cuối có thể không khởi vọng niệm được không? Thật sự không khởi vọng niệm mới gọi là công phu. Trong khi đọc bộ kinh này có rất nhiều tạp niệm trong đó, làm hỏng hết công đức của quý vị. Không phải hoàn toàn không có giảm từ từ, cho nên lời chú ngắn, dễ dàng nhiếp tâm. Nhưng danh hiệu Phật ngắn nhất chỉ bốn chữ A-di-đà Phật. Hy vọng trong bốn chữ này không có tạp niệm. Cái này dễ hơn chú giảng sanh nhiều. Chú giảng sanh khó hơn niệm Phật. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, nhất định phải yêu cầu chính mình. Thời khóa sáng chiều cũng tốt, ngày thường tán niệm cũng cần chú ý, không xen tạp. Phải chú ý điều này. Khi suy nghĩ vấn đề gì nên dừng niệm Phật. Sau khi suy nghĩ xong rồi thì niệm danh hiệu Phật trở lại. Không thể vừa niệm Phật vừa nghĩ đến sự việc. Vừa niệm Phật vừa làm việc, nếu công việc đó không cần trí óc thì được, không trở ngại gì. Nếu phải suy nghĩ thì ảnh hưởng đến việc niệm Phật. Điều này chẳng thể không biết được. Tuyệt đối không được nói pháp môn có vấn đề, kinh chú có vấn đề. Cái đó không có vấn đề, mà là chính chúng ta dụng tâm không đúng. Vấn đề phát sinh là ở chỗ này. Đây là nói đến trì chú. Trên thực tế người xưa nói rất hay, bốn chữ A-di-đà Phật này là tiếng Phạn, không có dịch ra, giống như chú vậy. Đạo lý này không thể không biết được. Thứ ba, Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, Hợp Đại Nguyện Dương Đạo Quy Cực Lạc. Cho nên người hậu sanh này là Ngụy Nguyên, tức là Ngụy Mạc Thâm đem quyển Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, quyển cuối cùng, rút ra từ Hoa Nghiêm Kinh, phụ ở phía sau Tịnh Độ Tam Kinh, gọi là Tịnh Độ Tứ Kinh. Nếu như sau này quý vị ở đâu đó thấy Tịnh Độ Tứ Kinh thì biết rằng vì sao có thêm một kinh. Có thêm hạnh nguyện phẩm. Thời đại Hàm Phong cư sĩ Ngụy Mặc Thâm thêm vào trong đó. Thứ tư, hậu xuất A-di-đà Phật kệ kinh. Bộ này toàn bộ là kệ tụng, gồm có 56 câu. Trong ý có hai câu thế này: phát nguyện dụ chư Phật hệ nhị thập tứ chương. Phát nguyện này là Phật A-di-đà phát nguyện. Dụ tức là nói với tất cả chư Phật Như Lai. Trên thực tế, tức là hôm nay chúng ta nói Ngài làm báo cáo, báo cáo với chư Phật. Ngài phát nguyện lớn 24 nguyện. Giữ bản kinh Hán Ngô lưỡng dịch trung, A-di-đà nhị thập tứ nguyện tương đồng. Thứ năm, Thủ Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, khuyến đạo chúng sanh ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật, dĩ niệm Phật tâm nhập vô sanh nhẫn. Ngài dạy chúng ta phương pháp niệm Phật. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, đều là trong chương Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông dạy. Thứ sáu, Bát Châu Tam Muội Kinh. Hậu Hán, nhục chi tam tạng, chi lâu ca sấm dịch. Kinh này còn có một tên khác gọi là Đại Phương Đẳng, Đại Tập Hiền Hộ Kinh. Đây là bộ kinh dị dịch, cũng là đồng một bản tiếng Phạn, nhưng không đồng bản dịch. Kinh chủ cửu thập nhật di nhất kỳ, bất tọa bất ngọa, tu Phật lập tam muội. Pháp môn này không dễ tu. Vì sao vậy? Một kỳ là 90 ngày, tức là 3 tháng. 3 tháng không ngủ, không được ngồi. 3 tháng không ngủ, không được ngồi, chỉ đi nhiễu Phật. Được đi, được đứng, không ngồi, không nằm. Tu pháp môn này phải có sức khỏe tốt, trẻ tuổi có thể được. Tuổi lớn rồi thì rất khó khăn, khoảng dưới 40 tuổi thì được. 40 tuổi trở lên thể lực không tốt, quý vị sẽ không tu được. Chúng ta thì trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham vấn. Tham vấn vị thứ nhất là tỳ kheo Cát Tường Vân. Ngài tu là pháp môn này, gọi là Phật lập tam muội, chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Cho nên xem 53 lần tham vấn này dụng ý rất sâu. Trung Quốc và Ấn Độ đều có khái niệm như vậy, vào trước là chủ. Thiện Tài trong hội Văn Thù Bồ Tát thành tựu trí tuệ căn bản. Thành tựu trí tuệ căn bản như thế nào? Chấp trước được buông xả, đắc tâm thanh tịnh, phân biệt được buông xả, đắc tâm bình đẳng, vọng tưởng được buông xả, khởi tâm động niệm được buông xả, thành vô thượng chánh đẳng giác. Trên đề kinh này Ngài đã đạt được thanh tịnh bình đẳng giác. Người xưa nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tâm. Trong Hội Hoa Nghiêm đây là sơ trụ Bồ Tát, pháp thân đại sĩ. Thiện tài đồng tử trong Hội Bồ Tát Giang Thù chứng được quả vị này là sơ trụ của Diên giáo. Cho nên thầy giáo biểu ông đi tham học. Quý vị phải biết điều kiện chân chánh tham học là ở chỗ này. Chưa kiến tánh thì không có tư cách để tham học. Minh tâm kiến tánh mới có tư cách tham học. Dụng ý tham học ở chỗ nào? Tham học là phá trừ tập khí vô minh. Vô minh được phá rồi, khởi tâm động niệm được buông xả rồi, vẫn còn tập khí. Tập khí phải làm sao? Trong tham học phải đoạn trừ tập khí. Cho nên tham học gọi là trái sự luyện tâm. Lúc đó phải chịu được sự khảo nghiệm. Không kể thuận cảnh hay nghịch cảnh, thầy giáo khích lệ quý vị đi tiếp xúc. Cảnh giới bên ngoài không ảnh hưởng bạn. Ở trong tất cả cảnh giới, có thể đem tập khí vô thủy vô minh của quý vị tự nhiên loại bỏ đi, thành tựu Phật quả cứu cánh viên mạng. Cho nên 53 lần tham vấn, 53 vị đó đều là Bồ Tát, là Phật cả. Vậy thiện tri thức không phải một người